Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, hôm nay ngày 13 tháng 11 2014, đoàn hành hương đạo Phật ngày nay vừa hoàn tất khóa lễ quy tam bảo cho các Phật tử mới. Chúng ta đang ngồi dưới cội Bồ Đề Thiên, nơi mà hơn 2600 năm về trước, Sa môn Gotama phát hiện con đường trung đạo, nhờ đó chính thức trở thành bậc đại giác ngộ đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của con người. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề tài những điều quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Là một Phật tử, việc ôn lại cuộc đời của Đức Phật là rất cần thiết. Và khi chúng ta hiểu Đức Phật một cách chuẩn xác, thì việc thực tập theo những lời dạy của Ngài đó sẽ giúp cho chúng ta có được kết quả bây giờ và tại đây, tức ngay trong kiếp sống hiện tại này, không chờ sau khi chết giảng sinh vào bất kỳ một cõi Phật nào dựa theo truyền thống và pháp môn của Đạo Phật Trung Quốc. Sau đây là những điều mà chúng ta cần nhớ về cuộc đời của Đức Phật. Điều 1, sự đản sinh của Đức Phật. Khái niệm đản sinh là một thuật ngữ Phật học chỉ cho sự ra đời của bậc giác ngộ. Có hai nguồn tư liệu mô tả về sự ra đời của Đức Phật trên địa cầu chúng ta đang sống. Thứ nhất là mô tả mang tính huyền thoại. Nguồn văn học này thì cho rằng Đức Phật đã trở thành Phật rồi và hóa thân làm Bồ Tát từ cõi trời Đông Xuất giáng trần, nhập vào trong bào thai của Hoàng hậu Maya. Đến 19 tuổi Ngài đi tu, sau khi vừa có đứa con đầu lòng với công chúa Yajudala. 5 năm đi tầm sư học đạo, 6 năm tu khổ hạnh tại nước Khổ Hành Lâm, và giác ngộ ở tuổi 30. Trước thời điểm giác ngộ, Ngài được gọi là vị Bồ Tát, và Bồ Tát đã giáng cõi trần này để làm công việc đóng kịch thôi, nhằm giúp cho người phàm kẻ tục chúng ta nương vào những lời dạy và kịch bản của Ngài để tu học, rũ bỏ nỗi khổ niềm đau, trải nghiệm an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Nguồn dữ liệu thứ hai sát với lịch sử, nghĩa là trước khi Đức Phật thành Phật dưới cội Bồ Đề này, Ngài cũng là một người phàm như bao nhiêu con người chúng ta. Ngài chưa từng là vị Bồ Tát ở cõi trời Đông Xuất giáng thế. Ngài được sanh ra vào ngày rằm tháng 4 trăng tròn Ve Sắc năm 624 trước Tây lịch. Khác với chúng ta, Ngài không sanh ở trong bệnh viện mà sanh ở dưới rừng cây Vô Ưu, tức cây Asoka. Nhân chuyến về thăm quê ngoại của Hoàng hậu Maya, tức là mẹ ruột của Ngài, đang lúc dạo vườn Lâm Thì Ni, gói hái một nhành cây vô bất giác đó, bà đã hạ sanh thái tử một cách rất nhẹ nhàng. Ngôn ngữ biểu tượng mô tả là Đức Phật sanh ở bên hông phải của mẹ ngài. Thực ra đó, bên phải theo văn hóa Ấn Độ tượng trưng cho các tường điềm lành, trọn vẹn, đầy đủ. Thay vì đó là sự ra đời của Đức Phật dẫn đến an vui, hạnh phúc, hòa bình, thì ngôn ngữ biểu tượng mô tả là sanh ở bên hông phải. Ngôn ngữ biểu tượng cho chúng ta một dữ liệu là ngài sanh ra khác với các trẻ thơ, đi 7 bước ở mỗi hướng, mỗi bước có hoa sen năn gót, sau đó tuyên bố câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử ư kim tặng hỷ. Thực tế vì là một trẻ thơ, khi được sanh ra Đức Phật cũng giống như bao nhiêu con người khác. Khác biệt giữa ngài và chúng ta là Đức Phật đã không khóc những tiết khóc đầu đề. Do sự đau và thay đổi đột ngột không khí và nhiệt độ trong lúc còn ở trong bụng mẹ và lúc có mặt ở ngoài bụng mẹ, người đời sau do vì tôn kính Phật đã dùng ngôn ngữ biểu tượng nhằm phản ánh các giá trị đóng góp to lớn của Đức Phật cho nhân loại. Thay vì đó rằng là về sau này Đức Phật đã hoằng hóa suốt 45 năm, thì con người biểu tượng nói đó là 7 bước được hoa sen năn gót, và nhiệm vụ hoằng hóa của Đức Phật là làm cho cõi tâm của người phàm vốn chứa đầy tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ được thanh tịnh như hoa sen trong bùn nhơ nước động, đã trở nên thơm ngát, đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Vì Đức Phật là người giác ngộ đầu tiên trên hành tinh này, cho nên Đức Phật được xem là vĩ đại nhất và xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Ngài là bậc đại vĩ nhân và vĩ đại hơn bất kỳ một vĩ nhân nào trên hành tinh này. Tại vì nói như thế thì ngôn ngữ biểu tượng nói rằng là ngài giơ một ngón tay lên trời, một ngón tay trỏ xuống đất và tuyên bố trên trời dưới đất ta là số 1, vô lượng kiếp sống, đây là kiếp cuối cùng. Và do đó là người tu học Phật, chúng ta nên tiếp cận với một Đức Phật lịch sử. Vì khi một Đức Phật lịch sử xuất thân từ một con người như chúng ta, cũng lặn hợp trong khổ đau, rồi lần mò các con đường, sai lầm trong phương pháp, nỗ lực đúng cách, giác ngộ thành Phật, thì chúng ta với tư cách là một người phàm có thể lặn đặng hơn lúc bậc 3 chìm 7 nổi 8 lên đên. Nhưng nếu chúng ta đi đúng con đường mà Đức Phật đã dạy, chúng ta có cơ hội đạt được kết quả như vậy. Điều 2, sự xuất gia của Đức Phật là một thái tử yêu nước và thương dân. Cho đến năm 29 tuổi, Đức Phật vẫn chưa màng lập gia thất. Chí nguyện độ sinh của ngài nên rất lớn, từ thở nhỏ đã có được chí nguyện và lý tưởng này rồi. Dưới sức ép của vua cha Tịnh Phạn, và không muốn để cho vua cha tiếp tục bị buồn, Đức Phật bất đắc dĩ phải lên xe hoa với công chúa Gia Du Đà La Công chúa Yashoda không chỉ là một người nhân từ mà còn có sắc đẹp như là các hoa hậu của thế giới ngày nay. Sau 10 tháng hôn thú, công chúa Yashoda La đã hạ sanh thái tử La Hầu La. Và nhân dịp này đó thì Đức Phật bắt đầu nghĩ đến cái động cơ ban đầu của Ngài, đó là từ bỏ ngai vàng, cơ hội làm vua, tìm kiếm con đường tâm linh để giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Phần lớn các nguồn dữ liệu văn học Phật giáo mô tả sự ra đi của Đức Phật là trốn tránh và đi vào ban đêm. Đi vào ban đêm là một sự thật lịch sử, nhưng trốn tránh đó là điều sai. Những người ghét đạo Phật đó thì cho rằng vì Đức Phật sống trong vòng tay của một dì ghẻ, tức là ngài bà Mahabharata, rồi đối diện trước cái tranh giành quyền lực của ngai vàng, không còn một sự lựa chọn nào. Chán đời tuyệt vọng, thái tử Tất Đạt Đa bỏ ngôi đi tu, đó là xuyên tạc lịch sử. Sau khi dạo ba cửa thành, chứng kiến già, bệnh và chết, Đức Phật thất vọng vì trong 29 năm qua sống trong ba hoàng cung do vua cha xây dựng để giữ chung mình. Đâu đâu thái tử cũng thấy người đẹp, người khỏe, người hạnh phúc, chứ không chứng kiến cái cảnh già bệnh chết. Lần mục kích đầu tiên do tham quan ba cửa thành đã làm cho thái tử phải đánh giá lại cái hạnh phúc mà mình đang sống ở trong cung vàng và nỗi khổ niềm đau mà nhân sinh đang chịu đựng ở ngoài cung thành như là trời và vực, ánh sáng và bóng đêm. Ngài đã không cầm lòng được và Ngài đã tiếp cận với vua cha, yêu cầu vua cha hãy giải quyết giùm cho Ngài làm sao trẻ mãi không già, làm sao vẻ ngoài không bệnh, làm sao sống mãi không chết, làm sao không bị khổ đau. Đức vua thất vọng trả lời rằng đây là những điều mà tiên đế ngày xưa của dòng họ Thích Ca chúng ta còn chưa làm được. Cha làm sao có thể hứa hẹn cho con những điều này? Nhân đó thấy được Tất Đạt Đa thuyết phục cha của mình rằng nếu cha không thể giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người cho con, xin cha hãy cho con một cơ hội nỗ lực để tìm kiếm giải pháp cho các vấn nạn đó. Nhà vua đâu muốn, nhưng không thể giữ chân được thái tử trong vương thành. Lần dạo cửa thành thứ tư, tình cờ thái tử thấy một vị đạo sĩ đang từng bước thảnh thơi. Từ đó thái tử Tất Đạt Đa có một sự so sánh: vị đạo sĩ Sa Môn này không có một tấc đất trong tay, tướng mạo trang nghiêm, biểu đạt an lành, chứng tỏ rằng là nội tâm của vị ấy sâu sắc, an tĩnh, hạnh phúc vượt hơn tất cả những nhà vua, hoàng tử và các triệu thú tỷ phú trong đời. Từ đó Ngài thôi thúc chính mình cần phải tìm kiếm con đường xuất gia thôi, không có một sự lựa chọn khác. Về lại Loan Phòng, thái tử đã có nhiều đêm thuyết phục vợ của mình là công chúa Yashoda La là một người vợ nhân hậu và có sắc đẹp đặc biệt. Điều hạnh phúc đó chưa tròn một năm, lúc đầu bà đâu muốn để cho chồng mình rời khỏi hoàng cung, Nhưng rồi bà thấy rất rõ không thể giữ trái tim của Thái tử Tất Đạt Đa, vì trái tim đó là cho nhân loại chứ không phải cho một mái ấm gia đình. Từ việc chấp hữu cái tình yêu cho riêng mình, con chú Gia Như Là La đã mở tấm lòng mình ra và đồng ý cho chồng mình được xuất gia. Bà chính là đạo diễn sắp xếp cái việc đi xuất gia của chồng, sắp xếp buổi yến tiệc vào khuya, mọi người đã say khướt ngủ mê. Bà đã chuẩn bị một gói tư trang hành lý trao cho Sa Nặc, người hầu của Đức Phật, và có một dữ liệu mà bà không nói cho chồng mình biết, đó là bà giả vờ ngủ giữa đêm. Thái tử Tất Đạt Đa vào loan phòng tạ từ người vợ hiểu và thương của mình, hy sinh cho lý tưởng vĩ đại của mình. Bước khỏi loan phòng, thái tử chẳng đành lòng quay lại lần thứ hai. Tạ từ với lòng biết ơn, thái tử bước ra ngoài rồi lại quay vào lần thứ ba với những cái nghĩa cử trân trọng cao quý nhất dành cho người vợ hiểu và thương. Thái tử rời khỏi loan phòng. Khi động tác rời khỏi loan phòng được cảm nhận bằng trái tim, bằng tâm và bằng lỗ tai, công chúa Gia Du Đà La mới bắt đầu xa những giọt nước mắt trên đôi má của bà. Thực ra bà có ngủ đâu, nhưng nếu lúc đó mà bà mở mắt ra ôm chầm lấy thái tử kêu khóc gào thóc, có lẽ thái tử khó đành lòng mà ra đi được. Đó là một sự hy sinh rất lớn, rất là trí tuệ mà công chúa Gia Du Đà La với tư cách là vợ của Đức Phật, không phải chỉ ở kiếp này mà còn nhiều kiếp quá khứ, đã giúp cho thái tử an lòng ra đi. Như vậy động cơ xuất gia của Đức Phật không phải là chán đời, mà là vì tìm kiếm giải pháp giải quyết các phân nạn, nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh của con người và mang lại an vui hạnh phúc. Đó là một động cơ vị nhân sinh mang tính nhân văn và một sự hy sinh rất cao cả. Điều ba, phương pháp tu tập. Ngay sau khi rời khỏi vàng hoàn thành, thái tử đã đến học đạo với hai đạo sĩ nổi tiếng nhất lúc bây giờ là Arara và Uddaka. Hai vị đạo sĩ này đó là cư dân của thành Tỳ Xá Ly, nên mà về sau 12 năm sau, Đức Phật đã đến để thiết lập ni đoàn, tạo điều kiện bình đẳng giới cho người nữ trở thành thánh A La Hán. Đức Phật đã lần lượt chứng đắc được các thiền, phi tưởng, phi phi tưởng xứ, và thậm chí thỉnh thoảng đạt được diệt thọ tưởng định, một trạng thái thuần tịnh, nhẹ nhàng, thư lắng, bình an mà rất khó mấy ai có thể đạt được trong số các đệ tử thuần tính nhất của hai vị đạo sĩ đó. Nhưng khi đánh giá lại nó, Đức Phật thấy rất rõ đây không phải là nguồn an lạc mà tôi đang hướng đến. Lại tạ và giả từ lần lượt hai vị thầy, vị nào cũng nuối tiếc để muốn giữ chân Đức Phật lại. Họ đã nói với Đức Phật rằng là chúng ta hãy trở thành là bạn hữu của nhau, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau và cùng hướng dẫn các đồ đệ chung này. Thái tử tạ từ và nói với hai vị thầy của mình rằng là mục đích mà tôi tìm kiếm chân lý không phải để đạt được mọi người tôn kính, mà mong làm sao giải quyết vấn nạn khổ đau của kiếp người thôi. Đó là động cơ duy nhất và cao quý nhất thôi. Thế thời gian tầm sư đó nó diễn ra trong vòng khoảng chừng 3 tháng thôi. Sau đó Đức Phật đi về nước Ma Kiệt Đà. Từ Vương Thành Cao Tỳ La Vệ đến Tỳ Xá Ly để học đạo đó, tốn có khoảng cách đó trung bình đó là 500 cây số. Từ Tỳ Xá Ly về đến Ma Kiệt Đà, nhất là Phổ Hành Lâm đó, thì chúng ta thấy là vài trăm cây số nữa. Đức Phật đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh tại Khổ Hạnh Lâm mà sáng hôm nay chúng ta đã chiêm bái. Các phương pháp tu khổ hạnh được Đức Phật trải nghiệm trong một thời gian ngắn vượt trội hơn bất kỳ một đạo sĩ, sa môn hay bà la môn nào nổi tiếng nhất lúc bây giờ. Đức Phật đã tu hạnh con bò, hạnh con chó, đứng một giò, nằm trên bàn trong, một ngày ăn một cử, sau đó một ngày ăn một nấm mè, sau đó ăn vài hạt thôi, và sống bằng việc hít thở không khí, chánh niệm thôi. Cơ thể của ngài tiều tụy, da bọc xương. Và Đức Phật đã nhanh chóng nhận ra được rằng đây là phương pháp sai lầm. Đức Phật chia sẻ sự sai lầm này, công bố sự sai lầm với các bạn đồng tu là Kiều Trần Như và bốn người đồng tu khác. Họ thất vọng vì nghĩ rằng Đức Phật là đã ngã đời, muốn trở về với con đường hưởng thụ ngày xưa. Họ đã bất mãn và đã giả từ Đức Phật và đi về Sa Nát, nơi gần sông Hằng để tu. Đức Phật tiếp tục thuyết phục các vị đồng tu khổ hạnh khác tại nước Khổ Hạnh Lâm, nhưng họ đã không nghe thấy Đức Phật. Ngài đã quyết định rời bỏ Khổ Hạnh Lâm, hướng về Bồ Đề Đạo Tràng. Ở đây đó, chúng ta có thể học được những bài học từ Đức Phật là gì? Ngài đã không bận tâm đến hư danh. Phương pháp tu khổ hạnh đã làm cho tên tuổi Đức Phật nổi như cồn, vì ngài là một thái tử ở ba vương điện, cung vàng, điện ngọc, đầy đủ các tiện ích vật chất. Bây giờ sống khổ hạnh còn hơn những người bình thường. Người ta đã đồn đãi rằng là Sa môn Gotama đã chứng đạo, đã giác ngộ, đã giải thoát. Đức Phật đã không màng đến các hư danh đó, vì đánh giá là chính mình, ngài thấy rất rõ ngài đang còn bị khổ bởi cái sự đau nhức trên cơ thể chi phối, không tìm ra được cái manh mối của con đường giải thoát. Cho nên ngài đã kết thúc con đường quá độ khổ hạnh này và xem đó như là một bài học rất đắt giá mà một thái tử đông cung suýt nữa bỏ mạng nè. Giá mà không có Sư Cha Tan dâng bát cháo sữa cho Đức Phật, sự chết của Đức Phật dọc đường cho đường đến Bồ Đề Đạo Tràng đó có thể làm cho cuộc đời này ta thắng ngài. Nào là một thái tử không có trách nhiệm với đất nước Sakya, một người con bất hiếu với vua Tịnh Phạn, một người cha bất nhẫn với con thơ của mình, và một người chồng đó không có tình nghĩa với người vợ đẹp, và có thể còn có biết bao nhiêu lời than oán khác tấn công ngài, chỉ trích ngài. Đỉnh cuối cùng của 6 năm khổ hạnh cũng là thời điểm mà Đức Phật nhận ra được con đường trung đạo. Và trong bài kinh Chuyển Pháp Luân chúng ta đọc mấy ngày qua nói rất rõ, có hai thái cực nên tránh. Thứ nhất, hưởng thụ các khoái lạc giác quan mà đỉnh cao nhất là tính dục, lại ngộ nhận rằng đó chính là an lạc hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Đây là cái thiên cực mà phần lớn người tại gia bị vấp phải. Nếu chúng ta sống đời sống tại gia, chung thủy một vợ một chồng, và thấy rõ được rằng là nó là hạnh phúc có điều kiện. Thế đó các khác nói là khoái lạc chứ không phải hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì? Theo Đức Phật đó, là sự làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ và đời sống. Thì người như thế sẽ không bị đắm nhiễm vào khoái lạc tính dục, vẫn có vợ chồng, vẫn sinh hoạt vợ chồng, chứ không đắm nhiễm vào đó theo kiểu là nô lệ vào nó. Thái cực thứ hai đó cho rằng khổ hạnh ép sát là con đường độc lộ dẫn đến giác ngộ giải thoát. Đó là phương pháp tu của biết bao nhiêu thế hệ các đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn tản độ suốt gần 4.000 năm lịch sử qua. Và rồi họ đã không hề chứng đắc được con đường giải thoát nào cả. Con đường trung đạo được Đức Phật dạy ngoài việc vượt lên trên hai thế cực còn được diễn tả bằng 8 yếu tố: chánh kiến, tức là thế giới quan, nhân sinh quan, duyên khởi, vô ngã, vô thường; chánh tư duy, tức là tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy nhân quả, tư duy giải quyết các vấn đề khổ đau. Và hai yếu tố này đó hình thành nên trí tuệ. Lời nói chân chính bao gồm nói có sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có lợi ích. Hành động chân chính gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng. Nghề nghiệp chân chính bao gồm xa lánh 6 nghề tiêu cực sau đây: không sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, làm nghề đồ tể vì giết các loại gia súc và động vật hàng loạt, không làm nghề sản xuất và bán các độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc, không làm nghề lầu xanh vì trực tiếp hoặc gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều người, không làm các cái nghề phạm pháp khác mà luật pháp không cho phép. Ngoài các nghề tiêu cực vừa nêu, những nghề phù hợp với đạo đức được Đức Phật khích lệ: siêng năng chân chính được hiểu là không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng trước số phận, không phớt lờ nỗi khổ niềm đau, có trách nhiệm với bản thân và tha nhân, nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực hạnh phúc, nỗ lực làm thiện, nỗ lực tu học và nỗ lực đạt được các kết quả cao quý. 4 yếu tố đó hình thành ra học thuyết đạo đức học Phật giáo. 2 yếu tố còn lại của con đường là chánh niệm và chánh định. Chánh niệm hay là làm chủ các giác quan trong các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ thái độ phản ứng. Nhờ đó mà người có chánh niệm đó rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái, bình an. Cho nên đó dễ dàng phát sinh ra trí tuệ và phát minh, sáng kiến, sáng tạo đối với những nỗ lực và đầu tư vào thế sự. Chánh định là phương pháp thiền định đúng, bao gồm thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ. Tứ niệm xứ là quán thân là tổ hợp, không lệ thuộc vào thân. Quán cảm xúc á, như là thủy triều để không bị nó chi phối. Quán tâm gồm có các phạm trù thiện ác, tích cực tiêu cực, giữ cái thiện và loại trừ các hạt giống tiêu cực của tâm. Quán các cái niệm trong tâm là ấn tượng, nỗi ám ảnh, là suy tưởng, mộng tưởng vốn làm mờ tâm ý của mình. Dùng phương pháp tu tập các lời dạy cao quý để vượt qua những ám ảnh và chấp trước đó. Thường tập như thế này thì chúng ta sẽ trải nghiệm cái nhận thức bây giờ và tại đây, thấy sự vật trong chính đó khác với sự vật do lăng kính chủ quan của chúng ta áp đặt. Do đó ta không dán nhãn đặt tên trên sự vật. Đó là nhận thức tuệ giác về bản chất sự vật. Và thực tập bát chánh đạo, Đức Phật đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề Thiên sau 49 ngày thiền định. Do đó tứ diệu đế được xem là phương pháp duy nhất của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Tứ diệu đế gồm có 4 bước mà buộc chúng ta cần phải nắm lòng đọc. Bước 1, thừa nhận khổ đau là một hiện thực, gồm có 2 nhóm, khổ thân và khổ tâm. Khổ thân đó gồm có các loại bệnh đau, sanh, già, bệnh và chết. Khổ tâm đó thì gồm có yêu mà phải chia ly, ghét mà phải hội ngộ, muốn mà không tự nguyện, và chấp vào cơ thể này và nhiều thứ trên đời. Đức Phật dạy chúng ta không đào tẩu, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Không đầu hàng trước số phận, vì như thế là hèn nhát. Không cường điệu quá khổ đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc mình. Đức Phật dạy chúng ta giáp mặt cuộc đời với một bản lĩnh lớn. Bước 2, phân tích và truy tìm nguyên nhân khổ đau. Tại Đức Phật, phần lớn các nguyên nhân khổ đau nằm ở hiện tại này. Có những nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp, có những nguyên nhân chủ quan, khách quan, có những nguyên nhân liên hệ đến tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, có những nguyên nhân do vô minh. Tìm ra được nguyên nhân, chúng ta sẽ không tái phạm và không lâm vào hoàn cảnh khổ đau tương tự trong tương lai. Tìm được nguyên nhân, chúng ta mới tìm ra được giải pháp để giải quyết nó. Bước thứ 3, tin tưởng đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn là có thật. Niết Bàn không phải là cảnh giới, Niết Bàn không phải là mặt trời mặt trăng, Niết Bàn không phải là các cõi Phật, chẳng hạn như là Đông Phương Tịnh Độ của Đức Phật Dược Sư, Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, hay bất kỳ một Phật độ nào. Mà Niết Bàn là trạng thái tâm thanh định khi mà nỗi khổ niềm đau, nguyên nhân khổ đau, các biểu hiện khổ đau, tàn dư khổ đau đã không còn cơ hội tồn tại, huống hồ là ảnh hưởng đến tâm và cuộc sống của người đã chứng đắc. Niết Bàn có mặt trong con người giác ngộ. Sau khi giác ngộ, con người Niết Bàn vẫn tiếp tục sống, đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến động tĩnh, nhưng phản ứng của bậc giác ngộ Niết Bàn không rơi vào phản ứng tham ái, phản ứng sân hận, phản ứng si mê, phản ứng chấp thủ. Bước thứ 4, đó là thực tập con đường bằng bát chánh đạo như vừa nêu. Đó là phương pháp tu và pháp môn độc nhất mà Đức Phật đã công bố. Thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông, ba tông phái quan trọng của Đạo Phật Đại thừa Trung Quốc vốn ảnh hưởng đến Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên, thực ra chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm. Chánh niệm là một phần nhỏ của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là một phần tư của tứ diệu đế. Tu tập theo ba pháp môn vừa nêu, chúng ta mới chỉ tu tập một phần nhỏ của tứ diệu đế thôi. Đây là sự thật mà các quý Phật tử khi nghe lần đầu có thể bị sốc. Thà bị sốc còn hơn là tiếp tục tu tập thiếu trọn vẹn, thiếu hệ thống. Các vị tổ sư của Trung Quốc và Việt Nam á, vì phương tiện, sợ là quần chúng của mình hiểu không nổi triết lý Phật, mới hạ một đạo Phật cao, chuẩn thành một đạo Phật quá loãng, quá thấp, và đến lúc hơi mê tín nữa, để cho người ta dễ tu thôi. Cho nên việc tu học và đúng phương pháp theo Đức Phật là tứ diệu đế đó, chúng ta sẽ có kết quả nhanh chóng hơn, đảm bảo hơn, trọn vẹn hơn. Điều 4, giác ngộ với cội Bồ Đề. Trên đường đến Bồ Đề Đạo Tràng, ở một khoảng cách khoảng 15 cây số, có một cái bảng chào đón các du khách quốc tế với một hàng chữ The Land of Enlightenment and Salvation, mảnh đất giác ngộ và giải thoát. Thái thử đặt câu hỏi, mục tiêu cao quý nhất mà các Phật tử cùng với Tăng Ni nỗ lực tu tập để đạt được là giác ngộ và giải thoát. Thế thì giác ngộ là cái gì? Và giải thoát đó là giải thoát cái gì? Trong kinh Tạng Pali, ít nhất là dài 300 lần, Đức Phật nói về ba nội dung giác ngộ, thường được gọi là tam minh, hay còn gọi là ba tự giác. Giác ngộ thứ nhất là túc mệnh minh, tức là tuệ giác về nhân quả của bản thân trong các kiếp sống quá khứ, từ đại cương đến chi tiết kiếp nào làm thân nam thân nữ, hoàn cảnh gia tộc, môi trường sống, nghề nghiệp lựa chọn, thói quen hành xử, các việc làm và chết như thế nào. Đức Phật thấy rõ mồn một, nhưng có điều đó là không phải lúc nào cái tâm thức đó cũng có mặt. Nó giống như là một cái vòi nước, khi nào cần đó Đức Phật mở cái vòi ra, ký ức quá khứ sẽ hiện về, ngài sẽ sử dụng các dữ liệu quá khứ đó như một bài học đạo đức nhằm răn dạy và khuyến tấn các đệ tử của ngài trong các buổi thuyết giảng kinh. Bất kỳ ai mà lúc nào cũng nhớ về quá khứ thì ký ức sẽ trở thành nỗi ám ảnh lớn, hoặc là sự tiếc nuối lớn. Ám ảnh ham nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa, tiếc nuối sẽ đốt cháy hạnh phúc có mặt bây giờ và tại đây. Cho nên con đường giác ngộ là phải ngược lại với quá khứ, tức là cắt đứt quá khứ, không bị chi phối bởi quá khứ. Cho nên khi nào cần sử dụng đến túc mệnh minh thì Đức Phật mới sử dụng. Nó gọn, túc mệnh minh là tuệ giác về quá khứ trên nền tảng nhân quả của cá nhân. Thiên nhãn minh là tuệ giác về tương lai trong tiến trình sanh tử đầu thai của con người và các loài động vật, từ đại cương đến chi tiết, không có gì mà Đức Phật không nắm được. Còn thấy xuyên vách tường, xuyên núi chỉ là một cái phần ứng dụng nhỏ của thiên nhãn minh thôi, chứ không phải là cái quan trọng. Để có được năng lực đó, không cần phải giác ngộ giải thoát. Nhiều nhà ngoại cảm thỉnh thoảng phát huy được năng lực này một cách tình cờ, do tai nạn giao thông, do bị chó dại cắn, và có thể là do tu tập. Nhưng cái đó nó không tồn tại lâu dài. Có người 5 năm, 2 năm, 3 năm, có người vài tháng, có người vài tuần. Nhưng có điều đó, nhiều nhà ngoại cảm đã tự dối mình, không thừa nhận rằng năng lực đó đã kết thúc của mình rồi, vẫn tạo ra mình một cái hình ảnh hào quang rất là sáng chói. Mà gần đây đó, VTV của Việt Nam đã phanh phui những nhà ngoại cảm có những cái tuyên bố không đúng với sự thật. Thấy rõ được nhân quả trong tương lai đó là một cái năng lực tuệ giác. Vì toàn bộ cốt lõi triết học của Đức Phật là dựa trên việc phân tích nhân quả và giải quyết vấn đề khổ đau của kiếp người trên nhân quả thôi. Cho nên nhân quả là triết học trung tâm của đạo Phật. Có điều nhân quả của Đức Phật khác với nhân quả của Trung Quốc dạy. Trung Quốc dạy chúng ta là kiếp này giết một con gà, sau khi chết đầu thai lên bị con gà giết lại, đó là định mệnh, định nghiệp, số phận. Đang khi đạo Phật dạy chúng ta vẫy tay chào với định nghiệp và số phận, mọi thứ có thể thay đổi được, số phận do chúng ta thiết lập nên, với tư cách là nhà viết kịch bản đồng thời kiêm đạo diễn cho bộ phim của chính cuộc đời chúng mình. Và trong cái bộ phim cuộc đời đó, ta chính là nhân vật chính, thủ vai chính. Trung Quốc dạy như thế này: muốn biết nhân đề trước, hãy xem quả hiện tại. Muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Đó là cái mô tả nhân quả hình học mặt phẳng thôi. Nó đúng khoảng 70% trong các tình huống, nhưng có 30% nó không thể đúng được. Có những chuyện nó chẳng có cái gốc để gì với quá khứ, mà là hoàn toàn nhân mới hiện tại. Vì vậy đó, ta phải phân tích nhân để giải quyết cái hậu quả của nó. Ví dụ như động đất, sóng thần, bão lũ, mưa dông đều là nhân hiện tại hết, chẳng có gì liên hệ đến nhân quá khứ. Nhưng mà người không hiểu nhân quả hoặc là dựa vào nhân quả kiểu Trung Quốc để cho rằng là kiếp trước những người sống ở những cái vùng bị động đất và sóng thần đó là giết quá nhiều loài tôm cá, cho nên là kiếp này ta phải bị trừng phạt lại. Người ta đang khổ, gia đình người sống đang khổ vì những người chết bởi thiên tai, chưa kịp vui ngoai là bị chúng ta nện vào một cái câu định mệnh, số phận đã an bài và chấp nhận như thế thì còn gì khổ cho bạn. Cho nên là kiến thức về nhân quả trong tương lai đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được nhân quả hiện tại này để không lý giải sai. Và mỗi khi nó khổ niềm đau nào đó nó diễn ra với chúng ta phải có trách nhiệm phân tích nó. Ví dụ như một chị phụ nữ nào đó muộn có chồng, đến thầy bói, phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy huệ cảm, thầy động bóng, thầy pháp, thầy tướng số, phần lớn sẽ lý giải rằng là kiếp trước á, cô đã từng lừa gạt hoặc phụ tình đàn ông, cho nên kiếp này đã bị hậu quả là không đàn ông nào khoái, không ai nhận làm vợ, cho nên phải độc thân hoặc là muộn có chồng. Nếu chịu khó phân tích á, chúng ta sẽ thấy những lý giải đó là mê tín dị đoan và làm cho người đang bất hạnh sống độc thân lại bất hạnh hơn. Phân tích ra đó, có những trường hợp nhiều chị em e lệ quá, rụt rè quá, không chịu giao tế, tiếp xúc, tìm hiểu, cho nên là đâu có bạn được. Và có nhiều chị em phụ nữ không chịu dành thời gian để sinh hoạt xã hội, lo làm ăn hay là rút mình ở trong một căn nhà thôi, hoặc là khó tính quá, cầu kỳ quá, lý tưởng hóa, tiêu chí hóa, mà làm cho đàn ông ta cảm thấy ta ngại, hoặc là quá giỏi, giỏi nhưng mà không biết nhún nhường, cho nên đàn ông ta sợ về bị xỏ mũi hoặc là không thể sống hạnh phúc được, hoặc là vô duyên quá tức là chưa nói người ta nghe, ta nhìn thấy ứng xử ta đã sợ rồi, nghe nói xong người ta dội ngược luôn, giao du tiếp xúc với một hai lần là chưa phát hiện, khi tiếp xúc là người ta sợ, vân vân và dân dân. Đàn ông mà không có vợ cũng có thể rơi vào những nguyên do tương tự. Nó không có gì đến cái nhân quá khứ hết trơn á, đó là lối sống, cá tính ứng xử ngay kiếp sống hiện tại này. Cho nên là có được thiên nhãn minh á, chúng ta sẽ hiểu được nhân quả bây giờ nó tác động tạo ra cái nhân quả trong tương lai như thế nào để giải quyết các vấn đề trên nền tảng nhân quả. Thứ ba, lậu tạo minh là tuệ giác thấy rõ được toàn bộ nguyên nhân của khổ đau, hậu quả của khổ đau đã không còn nữa. Tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, toàn bộ các tình tự tâm lý tiêu cực, các hạt giống tiêu cực ở tâm đã chết rồi, đã được chuyển hóa rồi. Lúc đó đó, bậc giác ngộ sẽ tuyên bố tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Tức là khi giác ngộ rồi, chúng ta không bị lui sụp lại, tổ khẩu lại, đã được giải thoát, cũng giống như là vàng nguyên chất 7 tuổi. Vàng cao nhất là 9 tuổi hả? Nên là vàng 9 tuổi. Có người là 10 tuổi nữa. Đại khái ví dụ như cái tuổi vàng cao nhất là 100 tuổi đi, thì đã được giác ngộ rồi cũng giống như là vàng 100 tuổi, không bị tạp chất nữa. Trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật có đưa ra một ảnh dụ như một con sư tử vàng. Đầu con sư tử, lỗ tai sư tử, đuôi sư tử, thậm chí hậu môn sư tử, lông sư tử cũng đều là vàng nguyên khối, vàng nguyên chất thôi. Cho nên giác ngộ rồi đó thì chúng ta không quay lại cái cảnh khổ đau nữa, không bị nỗi khổ niềm đau chi phối nữa. Trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, niềm an vui hạnh phúc vẫn ngự trị ở tâm. Trong ba loại tuệ giác vừa niêm, lậu tận thông hay còn gọi là lậu tận minh là điều quan trọng nhất mà Đức Phật khích lệ. Cùng thời với Đức Phật có nhiều đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn đạt được thành túc thông, tức là phép màu, kinh thân, độn thổ, bay trên mặt nước, nhưng cái đó không quan trọng. Hoặc là tha tâm thông có được năng lực biết được tâm lý, thói quen, lối sống của người khác ở lần gặp gỡ đầu tiên. Thiên nhĩ thông có thể nghe được tất cả các loại sóng âm, và thậm chí có thể hiểu được nhiều loại âm thanh khác nhau. Thì ba loại thần thông vừa nêu đó, đối Đức Phật nó không quan trọng. Đức Phật cấm tất cả các tu sĩ tu học theo Ngài, bất kỳ ai thi thố thần thông để thuyết phục quần chúng, để đề cao chính mình là phạm giới luật xuất gia. Cho nên các Phật tử tại gia đó, đừng có nghe các vị sư Tây Tạng có thật thần thông như trong tác phẩm Đường Mây Qua Xứ Tuyết hay là Hành Trình Về Phương Đông mà mê, vì Đức Phật nghiêm cấm sự biểu diễn các loại thần thông này. Đức Phật không muốn á, là các đệ tử Đức Phật đó là rơi vào mê tín dị đoan, chạy theo cái chủ nghĩa gọi là siêu giác quan, mà Đức Phật nhấn mạnh đến trí tuệ, kiến thức về nhân quả quá khứ, kiến thức về nhân quả tương lai, và kiến thức thấy rõ nỗi khổ niềm đau ở hiện tại đã kết thúc. Đó là trí tuệ hết, và dựa trên nền tảng nhân quả hết. Toàn bộ mục tiêu tu tập quan trọng nhất để đạt được giác ngộ mà Đức Phật dạy chính là chỗ này thôi. Và giải thoát là cái gì? Giải thoát đó, trước nhất đó, là giải phóng tất cả các nỗi khổ niềm đau. Giải phóng là mở cửa ra, chặt đứt xiềng xích, không còn bị chối buộc bể, giới hạn bể, chi phối bể, tác động bể, ảnh hưởng bể, hành hạ bể, những bất hạnh. Chúng ta có thể lấy con người làm quy chiếu. Đối với thân á, ta có nỗi đau. Đối với tâm á, ta có nỗi khổ. Đau bụng, đau gan, đau thận, đau tim, đau răng, đau cột sống. Chứ không ai nói là khổ tim, khổ răng, khổ đầu, không có. Nhưng mà khổ đó thì nó thuộc về cái trạng thái tâm lý và thái độ sống. Nó tùy theo người có sức chịu đựng, không chịu đựng, cường điệu quá hay là bình thường quá vấn đề. Cái mức độ khổ đó nó tỷ lệ thuận với tâm của con người. Người nào có tâm cường điệu quá thì một nỗi đau, một nỗi khổ nho nhỏ như hạt cát, ta phóng đại thành một tảng đá lớn bằng một viên đá, ta phóng đại bằng dải Trường Sơn. Bằng một tảng đá, ta phóng đại vạn lý Trường Thành. Đang khi người có bản lĩnh chịu đựng đó, thì ngay cả sụp trời lở đất mà người đó vẫn thản nhiên thôi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Bản chất đó, của khổ đó, không phải lúc nào cũng phù hợp với cái hiện thực đang diễn ra đâu. Có lúc chúng ta cường điệu, cái khổ đau thật sự nó không nhiều như chúng ta đã hình dung, như cường điệu đâu. Nó có thể rất ít. Mà thái độ than vãn bằng các cảm thán từ, bằng các nghệ thuật tu từ của con người đã làm cho chúng ta bị khổ nhiều hơn. Cho nên hiểu được đó, chỉ cần làm chủ được thái độ phản ứng, để làm chủ được cảm xúc, thái độ sống, chúng ta kết thúc được khổ đau. Như vậy giải thoát tức là giải phóng tất cả các khổ đau về phương diện phản ứng, khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tham xúc chạm, ý hình dung thôi. Thứ hai đó, giải thoát là giải thoát tất cả mọi chấp thủ. Chấp vào cái tôi, chấp vào tự ngã, chấp vào ngã sở hữu là những cái thông thường nhất mà chúng ta thường dính kẹt. Nó tạo thành một cái quy trình giống như một con chip được lắp đặt một hệ thống, và cứ theo con chip đó, cuộc đời của chúng ta bị điều khiển bởi hệ thống luật pháp và quan hệ dân sự trong xã hội. Mua một căn nhà, sở hữu một chiếc xe hơi, các vật tiện ích ở trong gia đình, có chứng từ, đều được xem là sở hữu hợp pháp của chúng ta. Chúng ta cho ta là sở hữu chủ của nó, ai đụng vào là phạm pháp. Thì cái quan hệ luật pháp đó đã làm cho chúng ta có quan niệm rằng những thứ này là sở hữu vĩnh hằng của mình, Cho nên khi nỗi đau, xin lỗi, khi vô thường tấn công, khi mất mát có mặt, khi tổn thất xảy ra với những cái mà chúng ta được xem là sở hữu chủ về phương diện luật pháp, chúng ta trỗi dậy các cảm giác tiếc nuối, khổ đau, bất hạnh, thậm chí tấn công lại những con người và triệt hạ bất kỳ ai tạo ra trực tiếp hay gián tiếp sự tổn thất đối với những gì mình sở hữu. Về phương diện luật pháp, tính sở hữu đó đáng được tôn trọng. Về quan hệ dân sự, tính hợp pháp đó cần được tôn trọng. Nhưng để xử lý cảm xúc khi đối diện trước các tổn thất do thiên tai, do tai nạn, do hỏa hoạn, do mất mát, do bị trộm cắp, do bị thua lỗ, do bất kỳ một lý do nào, thì người tu học Phật được Đức Phật khích lệ giải phóng khổ đau bằng cách quán điều như sau: các sở hữu này không phải là sở hữu của tôi vĩnh hằng, tức là nó chỉ tạm thời thuộc về tôi, phục vụ cho các cái quyền lợi hợp pháp của tôi. Nhưng ai cho đó là của tôi vĩnh hằng thì người đó sẽ tiếc nuối không buông được. Cái khổ đau đó nó âm ỉ chìm lắng ở trong cái cõi vô thức, ở trong tiềm thức, và nó chi phối chúng ta, tác động đến, ảnh hưởng bởi, dẫn dắt và làm cho chúng ta không còn là chính mình nữa. Nên giải phóng khỏi chấp vào cái tôi sở hữu là quan trọng nhất. Chấp vào chân lý là nguy hại hơn. Người ta có thể cho rằng á, kiến thức mà người ta đạt được là đỉnh cao của chân lý, giống như là xoắn trong óc vậy đó, cái đỉnh cuối cùng là cao nhất. Người có nhận thức như vậy rất khó có thể mở cửa tâm hồn ra đón nhận những cái khác với, những cái mới hơn, hay hơn, tích cực hơn. Ở trong kinh Đức Phật đưa ra ngụ ngôn bỏ của gánh vàng để nói về cái sự tiếc nuối các cái kiến thức vụn vặt và chấp vào đó là chân lý, mà nhiều người đã dừng lại một chỗ, trở nên lạc hậu, bế tắc. Có thể hoặc vì tự ái, hoặc vì tự trọng, hoặc vì thiếu hiểu biết, hoặc là vì quá tham, hoặc là quá độc đoán, có thể nhiều người dân khác nữa, người ta đã không mạnh dạn mở cửa đón nhận cái nguồn tuệ giác có giá trị. Các cái kiến thức vụn vặt chấp trước được Đức Phật sánh ví như là củi, mà giá trị của nó hàng tấn chưa chắc được bằng một chỉ vàng, huống hồ là một gánh vàng. Trí tuệ là gánh vàng. Các kiến thức thế gian bao gồm tôn giáo, triết học, xã hội, dân sự là những kiến thức mặc ước thôi, những cái thông tin mặc ước thôi. Nó cần thiết cho xã hội chứ chưa có đủ năng lực để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Cho nên đó, không nên chấp trước, để chúng ta mới mở tâm mình ra đón nhận được chân lý của Đức Phật để giải phóng tất cả mọi chấp trước về quan điểm và chủ trương. Người bảo thủ đó được xem là người chấp vào những cái sai. Người lập trường á là người theo đuổi cái đúng. Người lập trường không được xem là chấp. Người ta đi trên con đường đúng. Và đi trên con đường đúng nghĩa là thực hiện đúng phương pháp thì việc gì khó trước sau được. Vấn đề 5. Con đường hoằng hóa của Đức Phật. Sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề Thiên, Đức Phật trước nhất là trải nghiệm 49 ngày tại Nguyên Bồ Đề. Tuần lễ thứ nhất đánh giá lại chân lý và trải nghiệm niết bàn an lạc sâu lắng. Tuần lễ thứ hai biết ơn cây Bồ Đề và hình thành học thuyết về biết ơn, ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn quốc gia, ơn độc loại và nhiều học thuyết xã hội khác. Tuần lễ thứ ba hình thành nhân sinh hoạt giáo qua ba con số 6, tức là bằng con số 18, 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức giác quan. Tuần lễ thứ tư hình thành học thuyết duyên khởi thay thế học thuyết duy thần, duy vật, duy tâm và chứng minh vũ trụ này đã không có nguyên nhân đầu tiên, chúng tồn tại, phát triển theo nguyên tắc cái này có, cái kia có, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Tuần lễ thứ năm hình thành ra học thuyết đạo đức học, xem động cơ và hành vi là nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc hay là khổ đau, chứ không phải là bối cảnh gia đình, họ tộc, giai cấp, vị thế xã hội. Tuần lễ thứ sáu trải nghiệm nghịch cảnh với bản lĩnh để vượt qua tất cả các thách đố trong cuộc đời. Tuần lễ thứ bảy thành lập nhị bảo, tức là Phật bảo và pháp bảo. Sau đó Đức Phật nghĩ tưởng đến hai vị thầy khai tâm của mình là Arara và Uddaka. Rất tiếc, một người đã chết một tháng trước đó, một người đã chết một tuần trước đó. Đức Phật nghĩ đến năm người bạn đồng tu, và ngài đã đi bộ 250 cây số đến Sa Náp để độ, và cuối cùng đó họ đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Đức Phật đã đến độ Gia Xá, một tỷ phú lúc bây giờ, và nhờ Gia Xá Đức Phật độ được 54 thương gia triệu phú, và 60 người đó là 60 A-la-hán đầu tiên, tức là 5 năm thương gia và 5 năm người trần dư. Và Đức Phật đã yêu cầu các vị thánh A-la-hán đầu tiên này: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi dẫm đạp chân nhau, không làm công việc trung lập nhau, vì phúc lợi, vì an lạc, vì hạnh phúc của số đông, của chư thiên và nhân loại. Đạo Phật phát triển nhanh chóng là nhờ sự dấn thân mỗi người đi một hướng đó. Bây giờ đó, khi Đạo Phật đã được ổn định, phần lớn các tu sĩ đó chỉ ngồi ở chùa thôi, để Phật tử đến chùa mình. Đang khi Đức Phật dạy là các tăng sĩ phải đi ra bên ngoài để quá độ, và bằng con đường hành khất như một cái cớ, mỗi ngày Đức Phật tiếp xúc được với nhiều thành phần xã hội khác nhau, và thông qua các cuộc đàm đạo về triết học, về triết lý sống, Đức Phật đã giúp cho họ ngộ được chân lý. Và Đạo Phật chỉ trong vòng 3 năm đầu thôi đã sáng lạng. Với vua chúa, với chính trị, với trí thức, với trẻ và với bình dân trong xã hội lần lượt trở thành đệ tử của Đức Phật, có nghĩa là từ bỏ tôn giáo gốc của họ để thành Phật tử. Con đường hoằng quán của Đức Phật rất là sâu. Đầu tiên đó, ngài độ Kiều Trần Như là một đạo sĩ Bà La Môn, 4 người bạn đồng tu khác đó là 4 chính trị gia, sau đó là giới thương gia 55 người, sau đó là 3 Nam Ca Diếp, 3 vị đạo sĩ lỗi lạc nhất ở nước Ma Kiệt Đà mà Bồ Đề Đạo Tràng trực thuộc về. Nhờ độ 3 Nam Ca Diếp, Đức Phật đã độ được hơn 1.200 các vị đạo sĩ Bà La Môn đệ tử của họ trở thành đệ tử xuất gia của ngài. Sau đó Đức Phật mới độ đức vua Tần Bà Sa La, độ các quan tướng trong triều đình, độ vua Ba Tư Nạc và nhiều vị vua khác. Cuối cùng Đức Phật mới độ giới bình dân. Lý do tại sao? Vì giới bình dân là học trò và người làm việc giới trướng của giới đạo sĩ, giới chính trị, giới kinh doanh và giới trí thức. Ngày nay thì cách thức làm đạo của tăng ni chúng ta đó là chỉ chú trọng cho giới bình dân, phần lớn là người nữ U60 trở lên. Chúng ta bỏ rơi giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ, và làm ở một mức nào đó đó là các giới này quay lưng lại với Đạo Phật, vì chúng ta theo một Đạo Phật Trung Quốc quá mê tín. Mà giới trí thức, giới trẻ cảm thấy là không thích hợp. Đức Phật thuyết giảng trong 45 năm trên dưới 30.000 bài kinh. Đạo Phật pháp môn của Trung Quốc khuyên mỗi Phật tử trong một kiếp tu chỉ đọc có 1 cho đến 3 bài kinh thôi. Nếu 3 bài kinh đó mà đủ giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người, thì Đức Phật đi lẩm cẩm dạy 30.000 bài kinh làm gì cho mệt. Nếu trong y khoa không có hiện tượng một loại thuốc có thể trị bá bệnh. Nếu có ai tuyên bố như thế là tuyên bố rỗng, nó khoác ra thì trong tâm linh không có bài kinh nào trị bá bệnh của chúng sinh. Đó là lý do mà Đức Phật phải nói nhiều kinh. Mỗi bài kinh là một tấm bản đồ, một toa thuốc cho các cái bệnh tâm, bệnh tâm lý, bệnh thái độ, bệnh chấp trước, bệnh hành vi tiêu cực, bệnh thói quen tiêu cực. Trong kinh A Di Đà hoàn toàn không dạy về nghệ thuật vượt qua sân hận. Và trong bài kinh ví dụ cái cưa thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy nghệ thuật vượt qua sân hận. Đó là một ví dụ cho chúng ta thấy là mỗi một bài kinh có đối tượng trị liệu khổ đau khác nhau. Cho nên người tu học Phật phải học nhiều kinh, thâm nhập kinh tạng để có được trí tuệ như biển lớn. Thì việc này nó cũng giống như là một võ sĩ thuộc nhiều bài quyền, và ngày nào cũng ôn lại các bài quyền đó để khi ứng đối thì người đó có thể tạo ra một bài quyền mới tự bảo hộ cho mình khỏi cái sự tấn công của những kẻ xấu. Trong 45 năm hoằng quá đó, mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng không dưới 6 tiết. Ngày ngủ chỉ có 3 giờ đồng hồ, không có giấc mơ. Sau giấc ngủ đó, ngày phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Dù đã trở thành bậc giác ngộ rồi, ngày nào Đức Phật cũng ngồi thiền. Và khi ngồi thiền đó, không phải là để tu nữa mà để làm gương cho các đệ tử của Ngài. Đó là tấm gương. Có lẽ chúng ta không thể tìm thấy một bậc đạo sư nào tích cực năng động nhập thế như Đức Phật. Trước khi qua đời ở Kusinaga, ở tuổi 80, Đức Phật còn thuyết giảng kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1.000 trang, kinh Di Giáo mấy chục trang, nhắc nhở chân lý, đạo đức, thiền định, cách tu, cách làm đạo, những điều nên tránh, những điều nên làm cho các đệ tử. Rồi Ngài còn an ủi chúng ta rằng là thân thể này như một cỗ xe, sau 80 năm sử dụng và đến lúc hư cần phải thay thế chiếc xe mới. Đừng khóc lóc, đừng sợ hãi, đừng ám ảnh bởi sự sanh ly tử biệt, vì chết là một quy luật. Cái câu chuyện mà Thái tử Tất Đạt Đa ám ảnh bởi già, bệnh và chết làm động cơ để thôi thúc Ngài đi tu được trả lời bằng sự giác ngộ của 6 năm sau đó, là bậc giác ngộ vẫn tiếp tục sống với già, bệnh và chết, nhưng trong già bệnh chết bậc giác ngộ không bị khổ, còn chúng ta thì bị chi phối bởi. Khác nhau ở chỗ đó thôi. Như là cái quy luật già bệnh chết vẫn tiếp tục diễn ra không thay đổi. Đức Phật vẫn có bệnh. Cái bệnh của Đức Phật là do vì 6 năm ép sát đã làm cho Ngài bị bao tử. Và một ngày ăn một cử ăn đã góp phần làm cho bệnh bao tử nặng hơn. Cho nên ở tuổi 80, khi nhận bát cơm cuối cùng của cư sĩ Thuần Đà, một người thuộc giai cấp cùng đinh, thiếu kiến thức an toàn thực phẩm, vì quá nghèo, ông đã hái nấm rừng, trong đó có nấm heo rừng độc, nấu một cách không an toàn, ăn xong là Đức Phật đau, và cái chứng bệnh bao tử đó hoàn thành, và cuối cùng Đức Phật đã qua đời vì chứng bệnh đó. Sivaka là anh em cùng cha khác mẹ với vua A Xà Thế, là một thần y của triều đại Ma Kiệt Đà. Sau khi đi tu, ông ấy trở thành bác sĩ riêng của Đức Phật. Nghĩa là Đức Phật vẫn bệnh bởi cái đau của cơ thể, nhưng Đức Phật không khổ tâm khi bệnh có mặt trong Ngài. Bây giờ nhiều Phật tử không chịu tập cách vô hiệu hóa nỗi khổ khi thân thể đau đang chi phối mình, chỉ có biết cầu nguyện suông Phật gia hộ mình, mong được bình an thôi. Sự mong mỏi đó chỉ là một cái nguồn an ủi tạm thời thôi, chứ không phải là một giải pháp. Đức Phật chết vì bệnh, và do đó giả sử trong quá trình tu tập mà chúng ta bị bệnh thì cũng là chuyện bình thường thôi. Ngày nay đó thì kinh điển Đức Phật giảng dạy đó đã được xuất bản dưới ba hình thức: in sách tốn kém rất nhiều tiền, cả một kho thư viện mới chứa đủ, phổ biến miễn phí trên internet từ khoảng năm 2000 trở lại đây, và trang Đạo Phật ngày nay là một trong những trang đầu tiên của cộng đồng Việt Nam là của Việt Nam. Từ năm 2004 thì chùa Giác Ngộ tiếp tục ấn hành Đại Tạng Kinh Âm Thanh, phổ biến miễn phí trên mạng. Phần lớn các kinh đã được dịch ra tiếng Việt đều đã được âm thanh hóa bởi các giọng đọc của phát thanh viên và diễn viên lồng tiếng của đài truyền hình và đài tiếng nói thành phố Hồ Chí Minh, rất chuyên nghiệp và ấn tượng. Vì đó công việc của các Phật tử là đừng nên tiếp tục để cho Trung Quốc nhòi sọ mình. Mỗi đời người chỉ đọc một cho đến ba bài kinh, đọc như thế hậu quả là chúng ta sẽ bị mù chữ tập thể, không thể nào thâm nhập được kinh tạng. Người Trung Quốc, chúng tôi không muốn nói tên, có lẽ quý vị đã hiểu, dạy chúng ta như thế này: đọc ngoài kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ là tạp đọc hay là tạp tụng, niệm danh hiệu Phật mà ngoài Phật A Di Đà là tạp niệm, tu ngoài Tịnh Độ Tông là tạp tu, nghe mà mất hồn. Cho nên nhiều Phật tử suốt một kiếp người chỉ biết có niệm Phật, lại Phật, là đọc ba bài đó kinh thôi, thì làm sao mà thâm nhập được trí tuệ Phật. Đó là lý do phần lớn các Phật tử tại gia chúng ta không hiểu được Đạo Phật là cái gì, hoặc là hiểu một cách rất là lơ tơ mơ, hiểu không đâu vào đâu hết. Phần lớn rơi vào mê tín dị đoan mà nghĩ rằng là mình đang tu rất tinh tấn, tu sau thời gian là bỏ hết, bỏ công việc làm, bỏ sự nghiệp, nghĩ rằng là mình tiến bộ tâm linh, trái ngược hoàn toàn với Đức Phật. Hai cư sĩ tiêu biểu thời Đức Phật là Cấp Cô Độc, tiêu biểu cho người nam, Visakha, tiêu biểu cho người nữ. Họ đã sống một cuộc đời cư sĩ. Trước khi đến Đạo Phật, Cấp Cô Độc là triệu phú. Khi trở thành Phật tử, ông ấy là tỷ phú, và ông ấy chết trong tư cách là một tỷ phú. Ông ấy biết chia sẻ cái phước báo của mình cho người đời, chứ ông ấy không bỏ nghề sau khi là Phật tử. Ông ấy ngày càng giàu hơn, biết đầu tư hơn và chia sẻ phước báo do việc làm hợp pháp của mình đạt được, tức là tinh tấn ba la mật, một trong sáu ba la mật. Nhiều Phật tử tại gia bây giờ sau khi tu thời gian, nhất là tu theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông, bỏ sự nghiệp, bỏ công việc làm, nhất là ở tuổi 50 trở lên, lúc đó sau nhiều cái thăng trầm, vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, mệt mỏi rồi, bắt đầu buông hết. Đó là hiểu sai Đạo Phật và ứng dụng sai Đạo Phật. Do đó chúng ta phải có trách nhiệm học kinh, nghiền ngẫm kinh. Hiện nay đó, băng giảng của tăng ni Việt Nam không dưới 20.000, đề tài khác nhau. Trang web tủ sách Phật học .com hoặc là chùa Giác Ngộ .com có khoảng 3.000 bài giảng của chúng tôi trong vòng 12 năm qua. Trang Phật âm .com do Đại Đức Ngộ Dũng, người quay phim hôm nay cho đòi chúng ta đó, thiết lập là một kho dữ liệu gần 20.000 video pháp thoại của 100 tăng ni trong nước và nước ngoài, phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách nói Phật giáo, hoàn toàn phổ biến miễn phí để cho các Phật tử ở nơi xa không có chùa, ở nơi có chùa mà không có sư, hoặc ở những nơi không có chùa không có sư, không bị rơi vào mù chữ Phật pháp. Tuần lễ qua chúng ta đã trải qua các Phật tích ngoài Sa Náp là nơi cuối cùng, chúng ta đã tiếp cận nhiều loại người nghèo khác nhau. Cái nguyên nhân nghèo nhiều nhất chính là do thiếu hiểu biết thôi, thiếu kiến thức, không đi học, không mở mang tri thức. Đức Phật thấm thía cái này lắm, vì Đức Phật là thái tử, một nhà cai trị mà. Và đạo Bà La Môn đã phối hợp với chính thể chính trị để cai trị con người, bóc lột sức lao động của con người. Và tiếp tục chính sách ngu dân để cho ta mê tín gì đó một các thần, chấp nhận số phận ăn bài. Đức Phật đã thấm thía điều đó, và từ một con đường đó tìm con đường tâm linh, trở thành nhà tâm linh, trở thành bậc giác ngộ, và trao chiếc chìa khóa giác ngộ cho mọi người. Cho nên chữ đạo Phật đó là dịch từ cái chữ Buddha. Buddha là giác ngộ, có cái gốc từ Bodhi. Bodhi là mở mắt tỉnh thức. Trong 37 phẩm trợ đạo đó, trí tuệ được lặp đi lặp lại đến vài lần. 6 ba la mật đó, trí tuệ là đỉnh cao. Phước huệ trong tu, trí tuệ là đỉnh cao. Trí tuệ là chiếc chìa khóa. Vì đó, tăng ni và Phật tử trong quá trình làm đạo và hành đạo cần phải phổ biến trí tuệ, truyền bá chánh tín. Đừng sợ là kiến thức con người yếu, không chấp nhận được đạo Phật. Dân trí bây giờ rất cao, khoa học kỹ thuật rất phát triển, kỹ thuật số đạt đến đỉnh cao. Và do đó con người có thể tìm kiếm trong internet, chỉ vào một cú gõ vào google.com thôi, các kiến thức thông thường đều xuất hiện, chứ không phải giống như ngày xưa nữa. Cho nên việc hiểu đạo Phật là quá dễ, vấn đề là hành trì đạo Phật có đúng cách hay không thôi. Trung Quốc thường dạy đạo Phật dưới hình thức là gì? Khích lệ, khuyến dụ, hạ thấp đạo Phật xuống. Và trở về với Đức Phật gốc, chúng ta sẽ học và thực hành một đạo Phật chuẩn hơn, đầy đủ hơn và có giá trị hơn. Thước đo quan trọng nhất như hôm qua trong giao lưu với Hòa Thượng Thích Quyền Diệu, Hòa Thượng có dạy chúng ta là gì? An lạc hạnh phúc thể hiện qua gương mặt, qua tướng đi, qua điệu bộ, qua cử chỉ, qua hành vi. Đó là cái kết quả. Cái đó Đức Phật gọi là thiết thực hiện tại. Triết lý của Đức Phật không diễn vong, không mê tín, không phải chờ sau khi chết như Tịnh Độ đã chủ trương, mà buổi sáng có thực tập là buổi sáng có an vui. Ngày nay có thực tập á, thì cái an vui đó nó còn có mặt ở ngày mai. Giá trị thứ hai của đạo Phật là siêu việt thời gian, tức là không bị lỗi thời khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển. Các tôn giáo khác bị đánh đố bởi khoa học kỹ thuật, bị xóa sổ bởi khoa học kỹ thuật, bị vượt qua bởi khoa học kỹ thuật. Còn khoa học kỹ thuật càng phát triển chừng nào thì đạo Phật càng chói sáng, thì đạo Phật đã đi đâu về lĩnh vực này. Có rất nhiều bài kinh dạy về khoa học, về vũ trụ luận, về con người hòa hành tinh, về định lực bảo toàn năng lượng, về nhiều vấn đề khác, về bảo vệ môi trường, về công bằng xã hội, về dân chủ, về nhân quyền, về đạo đức, về tính trách nhiệm, về nghệ thuật vượt qua khổ đau, về nghệ thuật làm vua, nghệ thuật làm vợ chồng, cha mẹ, con cái, thầy cô giáo, vân vân. Cho nên tính siêu về thời gian đó cho phép chúng ta hãnh diện khi mình được may mắn là Phật tử. Lễ thứ ba của chánh pháp là được người trí tin và tán đọc. Các tôn giáo khác được người bình dân tin và theo, còn người trí đó, người ta có kiến thức khoa học, có kiến thức xã hội, có kiến thức học đường, để họ tin đó đâu phải là chuyện dễ. Cho nên đạo Phật có được đặc điểm đó. Thứ tư, đến để mà thấy, tức là chúng ta được mời gọi với tư cách là dân chứng đối với Phật pháp, đánh giá trải nghiệm, khi nào được an lạc thì mới theo Phật, chứ không có theo Phật một cách mù quáng. Thứ năm, hướng đến một mục đích cao quý, tức là an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây thôi. Đó là năm đặc điểm của đạo Phật mà những bài kinh Đức Phật để lại chưa đủ. Công việc của chúng ta là phải làm đúng thì mới đạt được đó. Còn các cái hoạt động tín ngưỡng đó, nó chỉ giúp cho tâm chúng ta được bình an lúc đó thôi, bởi niềm tin, bởi cái tác động tinh tâm lý. Còn muốn có kết quả thật sự, chúng ta phải bắt chước Đức Phật thực tập đạo đức, thiền định, trí tuệ, không có giải pháp khác, không có con đường khác, không có chuyện có 84.000 pháp môn như Trung Quốc đã đồn thổi. Chỉ có một pháp môn duy nhất được Đức Phật khám phá, công bố nhất quán, truyền tụng trong kinh điển là Tứ Diệu Đế thôi. Và rất mong các quý Phật tử sau chuyến hành trình tâm linh trên đất Phật, Ấn Độ và Nepal trở về có một sự thay đổi nhận thức, thay đổi phương pháp tu chuẩn mực hơn, thay đổi sự nhập thế tích cực hơn, để chúng ta sẽ trở thành là một Phật tử điểm mẫu cho bản thân mình, người thân mình và các bạn đồng tu. Những sai lầm tích cực đó nó sẽ góp phần giúp cho đạo Phật được phát triển, và chúng ta đang giữ phần vào một giai đoạn lịch sử truyền bá một đạo Phật trí tuệ đúng với cái bản hoài và nguyện vọng của chính Đức Phật ngày xưa, ngay sau khi ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề Thiên này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.